chương trình đọc truyện trên radio. Các bạn thân mến, được chứng kiến những tình cảm của Vịnh dành cho Doãn, Nam thấy rất xấu hổ. Chỉ vì chạy theo tình yêu, anh đã trở thành đứa con bất hiếu, vô ơn. Nam bị mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày cuối đời, tâm trí anh chỉ bay về làng Nhiệu. Trước khi chết, anh trăng trối với Na Chia đưa cho cốt anh trở về quê hương, nhưng điều đó không thể thực hiện. Tiến sĩ Hai không gặp được Nam mà chỉ biết chuyện về anh qua Na Chia và cô cháu gái Olia. Ám ảnh từ chuyện cuộc đời Nam, Hai cảm thấy bứt rứt không yên khi nhớ lại hôm ở nhà Nhu, anh nhìn thấy tấm ảnh Vịnh chụp cùng cô gái Nga với bông cẩm chướng đỏ. Thầm cảm ơn về cách ứng xử tế nhị của Mai Lâm khi biết anh tán tỉnh Bạch Liên. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh đã chủ động nói với Mai Lâm về việc anh đã có một đứa con trai là Vịnh trước khi lấy Phượng Vượng. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các tình tiết của tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Cẩm chướng là loài hoa đẹp nhất thế gian. Nam vừa trao bông hoa tươi rói cho cô bạn Nga, vừa nói bằng một giọng cao hứng. Nam cứ nói một cách tự nhiên và say sưa như thế, mà không hay rằng cô gái Nga đang đứng ngay bên cạnh anh đây đã đỏ cả mặt lên. Có lẽ là cô rất thích thú. Có điều cô lại tỏ ra không mặn mà lắm với câu bốc đồng của anh mà hỏi lảng đi. Quê anh có loại hoa này không?
Có.
Hẳn là phải đẹp lắm nhỉ? Nam vô tình không hiểu ẩn ý trong câu hỏi nước đôi của cô bạn Nga. Anh thản nhiên đáp:
tôi thấy cẩm chướng đỏ xứ tuyết đẹp hơn.
Nam không hề khách sáo. Lần nào gặp Na Chia, anh cũng vẫn nói như thế. Và mỗi lần như vậy, anh lại diễn đạt cái ý ấy theo những cách khác nhau, bằng cả những từ ngữ đôi khi thiếu chính xác, khiến cô cứ phải bụm miệng cười. Nhưng cái chất chân tình mà đằm thắm thì không lẫn vào đâu được. Anh không chỉ muốn làm vừa lòng người bạn gái mới quen biết, mà anh còn muốn nói lên một sự thật. Cẩm chướng đỏ xứ tuyết quả là đẹp. Hoa có những cái cánh to và răng cưa sâu hơn, còn khoảng cách giữa các đốt hoa cũng dài hơn. Hai chiếc lá tõe đều ra hai phía, giống như hai mảnh của một hạt đậu dài, mà phiến lá thì rất dày, vỏ nát ra cũng chẳng để lại mùi vị gì. Và dễ gãy hơn thì phải. Nói chung, đây là loại hoa dễ gây thiện cảm, nhưng có vẻ như kém sức chịu đựng. Nam cứ suy diễn ra như thế. Mùa xuân đầu tiên, khi đã bén tiếng nhau, Na Chia đã dẫn Nam vào rừng hái nấm. Nấm thông và nấm hương khác nhau thế nào? Anh tò mò hỏi.
Chủ yếu ở cái chân, còn mũ thì giống nhau như đúc. Cô trả lời.
Phải rồi, cái đầu hai anh em mình đang có những suy nghĩ giống nhau. Tôi nói không sai chứ. Nam mau miệng tán thêm vào. Mỗi lần thấy Nam đắm mình trong sự truyền cảm, Na Chia lại không kìm được tiếng cười. Cũng có thể là do bản tính cô hay cười. Khi nghe những lời bình phẩm về hoa bằng một thứ tiếng Nga chưa sõi, còn phạm nhiều lỗi sơ đẳng về phát âm của chàng trai đất Việt. Cặp mắt xanh mơ màng của cô nhìn anh ngờ ngợ và đủng đỉnh, rành rang như nước chảy chỗ trũng.
cô đã bị khuất phục bởi sự chất phác đến thô ráp và sự nhiệt thành đến mức ngô ngố của anh. Cô sôi nổi kể cho anh nghe chuyện cô thường đi chơi trong rừng Bạch Dương về mùa xuân như thế nào, và cô đã đuổi bắt một con thỏ tình cờ chạy vụt ra từ một đám bụi gai ra sao. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại đặt một câu nghi vấn: có lẽ anh không hiểu được em đã thích thú như thế nào đâu. Làm anh cuống cả lên, hấp tấp đáp: hiểu chứ. Trước mặt cô là chân dung một chàng trai không hề có sự can thiệp của bàn tay trang điểm. Dẫu sao, cô vẫn còn giữ được sự chừng mực của giới tính. Trời sinh ra làm con gái mà. Khi cô hỏi, có ý thăm dò: anh có thích đọc truyện dân gian không? Dân gian Nga chẳng hạn. Tôi đã bắt đầu quan tâm đến con người Nga từ khi nào nhỉ? Nam trả lời bằng một câu tự vấn, và khi bắt gặp cái nhìn như cuốn hút của cô thì toàn thân anh run lên, không nói tiếp được nữa. Nhưng ngay lập tức, anh đã bị hụt hẫng. Nachia hầu như không bận tâm đến điều anh vừa nói, mà lại ném cái nhìn vào một chỗ phiếm định, và rồi mỉm cười một mình để phô ra hàm răng trắng như ngà, như ngọc. Tôi đã tiếp xúc với văn học Nga từ rất sớm, đó là do bố tôi. Anh nói nửa chừng thì dừng lại thăm dò tình thế. Nhưng em muốn nói với anh về một chuyện khác kia. Nachia khơi gợi. Chuyện chàng thợ săn si tình đã đi khắp chốn cùng nơi chỉ với mục đích tìm được một con cáo đen có bộ lông quý hiếm để làm khăn quàng cổ tặng người yêu, nhưng đã không đạt được ý muốn. Thế rồi một hôm, anh ta tình cờ bắt gặp con vật trong mơ ấy ngay cả góc vườn nhà mình. Cứ như thể một cốc nước đã đầy, chẳng ai dám mạnh tay sò vào đó, dù chỉ một giọt nhỏ, làm cho nó tràn ra. Câu chuyện giữa hai người đang ở độ mấp mé sự thật. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, Nam thay đổi cách xưng hô và anh phải lấy hết can đảm mới nói được câu chót. Anh đang rất hạnh phúc. Em tin. Nachia ngập ngừng. Anh muốn em hiểu rằng anh đang rất hạnh phúc khi sắp được nói lời yêu em. Nam đã chọn một đường tắt để đến đích. Anh dám thề không? Thề đấy. Dù có xảy ra điều gì? Nachia nói nhanh, cứ như sợ bỏ quên mất điều mình định nói. Cho em hoặc cho anh? Nhất định rồi. Nachenka, cuộc đời anh từ lâu đã thuộc về em. Như được tiếp sức đúng lúc, Nam đã không kiềm chế được sự bồng bột của mình. Tình yêu mà không có lời thề, khác nào tòa lâu đài tráng lệ có nhiều châu báu ngọc ngà mà lại thiếu một cái khóa. Nachia chen vào một câu ví von làm cho câu chuyện sinh động hẳn lên. Cặp mắt xanh hồn nhiên của cô trong giây lát bỗng trở nên ngơ ngác. Nhưng khóa cũng có thể là khóa giả lắm chứ. Nam cũng chẳng kém cạnh khi anh đã kịp thời tán thêm ra. Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Ôi, thiên thần của anh! Nam bỗng kêu lên trong lúc say đắm. Nếu là thiên thần mà không phải là vợ đẹp, thì người chồng sẽ là kẻ vô cùng bất hạnh. Câu nói của nhà văn Pháp Jean-Jacques Rousseau đấy, em đã đọc ông ta chứ? Nachia khẽ khẽ lắc đầu. Em có cảm nhận thấy điều gì hệ trọng trong cuộc tình độc đáo đến lạ lẫm này không? Nam làm bộ nghiêm nét mặt. Nachia cũng lại lắc nhẹ cái đầu. Một cuộc tình phiêu lưu. Thế nào là một cuộc phiêu lưu? Tình yêu của em, Valodilska của em? Nachia hỏi dồn dập. Sao cơ? Em vừa gọi anh là gì nhỉ? Valodilska ư? Một cách gọi thân thương, từ cái tên Volodya. Nam hỏi lại bạn gái mà toàn thân anh bỏng san. Anh tuyệt vời ngoài cả suy nghĩ của em. Nachia nói to. Volodya, Volodyuska của em. Anh chẳng đang có một trái tim đáng giá, bất chấp tất cả đó sao? Nachia thổn thức cả nỗi lòng, không ngờ vẻ thư sinh chưa chút hết cái vỏ quê mùa của một chàng trai châu Á đã khiến cô gái Nga trong trắng, yếu mềm đến run rẩy này bị đốn ngã như cây bạch dương non bất ngờ gặp bão lớn. Như một con chim vừa độ cứng cáp, Nachia đứng tách ra khỏi Nam chừng 1 mét. Hai tay chống nạnh, đôi vai hơi nhích lên, ngực ưỡn ra, dáng vẻ kiêu kỳ, nhìn Nam chờ đợi. Cô muốn mời anh nhảy vũ điệu dân gian Nga, nhưng anh cứ đứng ngây độn một chỗ, rồi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn, khiến Nachia càng tỏ ra thích thú. Anh chỉ mong sao được xứng với tình yêu của em thôi. Anh nói nhỏ nhẹ như tiếng con gái. Em thì ngược lại. Cho dù anh là người từ hành tinh khác tới, em vẫn cứ là của anh và của anh suốt đời. Cảm ơn em, cảm ơn người mẹ Nga đã sinh em để dành cho anh. Những lời yêu của đôi nam thanh nữ tú cách vời nhau về không gian ấy đã xải khắp các góc rừng, bờ sông, gốc cây, đường phố. Bằng sự đam mê bồng bột hết mình, bằng cả sự liều lĩnh đến bất chấp, không bị gió cuốn đi, năm tháng không chôn vùi được, không ai buồn lưu giữ làm gì. Ngôn ngữ thường ngày là của rời, nó thường bị đem ra sử dụng một cách dễ dãi, vô tội vạ. Còn ngôn ngữ tình yêu thì là của trái tim mỗi người, nó cũng bị đưa vào cuộc theo hướng tùy tiện. Vì cảm hứng, sớm muộn rồi cũng sẽ phải trả giá. Hoặc là ngọt dịu, hoặc đắng cay. Ai gieo vào đời thế nào thì gặt thế nấy. Đương nhiên, Nam đã lặp lại trước mặt cô bạn gái Nga không biết bao nhiêu lần mệnh đề. Em rất đẹp, tình yêu của anh với em không lời lẽ nào diễn tả được. Dường như ngôn ngữ của bất kỳ dân tộc nào trên hành tinh này cũng yêu ái cho giới mày sâu sự chuẩn mực trong phát âm mấy từ giản dị và rất đỗi thiêng liêng đó. Mà với anh thì sự yêu ái ấy tưởng chừng như là ngoại lệ, vì anh biết chắc rằng nàng xứng đáng với tình cảm của anh, rằng nàng sẽ trân trọng, sẽ bảo vệ nó. Và vì vậy, anh đã không ngần ngại đem cả cuộc sống non tơ của mình trao gửi cho nàng mà không sợ rằng có lúc nào đó anh sẽ ân hận. Tiếp theo là những lời cam kết đầy ngọt ngào. Anh sẽ làm tất cả vì nàng, đơn giản vì anh không muốn chứng tỏ mình là một chàng trai kém cỏi. Hãy hiểu và nghĩ tốt về anh. Anh kêu lên như thế, tiếng kêu thật nhỏ và có sức vang xa kỳ lạ. Còn Nachia thì chạy như bay về nhà, chui ngay vào gian bếp, nốc cạn 2 cốc thanh lương trà ướp lạnh. Rồi lén lút đến bên chiếc gương đã bong men lộ chỗ, kiểm chứng sắc đẹp của mình, nghĩa là xác minh lại lời khen của anh. Em rất đẹp, cô biết mình đã không còn là một cô bé bướng bỉnh nữa. Họ đã quyết định chọn ngày Valentine 14 tháng 2 làm ngày lễ không chính thức của tình yêu. Nachia sung sướng nói trong dòng nước mắt đang trào ra. Anh ơi, chính ngày này, một cha xứ người Italy đã phạm tội lén lút ban phép kết hôn cho những đôi lứa không được phép công khai lên xe hoa. Chẳng những thế, ông ta còn tặng cho họ một bông hồng đỏ, chứ không phải là cẩm chướng đỏ. Và vì vậy, ông đã bị hoàng đế La Mã Calidus Goticus hành hình. Chuyện xảy ra vào năm 269 mà em cứ ngỡ như ngày hôm qua. Đó cũng là ngày các chàng trai được quyền chọn người mình yêu thương nhất, và anh đã chọn em. Nachia sung sướng gật đầu. Nachenka, Nam cất tiếng gọi rất nhỏ, rồi bỗng do dự, nhìn gương mặt tràn đầy cảm xúc của người bạn tình và hỏi một câu mà từ lâu anh vẫn giấu kín trong lòng. Ngày đầu quen nhau qua thư, sao em lại tặng anh cẩm chướng đỏ mà không phải là hoa khác? Na Chia cười ngặt nghẽo, như thể đã dự liệu trước được câu hỏi này. Cặp mắt trinh nguyên của cô đăm đắm nhìn về phía trước. Anh xem, cô nói, nửa như giải thích, nửa như trả lời. Quê em có nơi nào là không trồng cẩm chướng đỏ? Giọng cô gái tự dưng trầm hẳn xuống. Sản xuất theo kế hoạch mà, không gian lúc nào cũng thoang thoảng hương cẩm chướng đỏ. Cẩm chướng đỏ là hạnh phúc và cũng là nỗi canh cánh của người dân vùng này đấy. Anh hãy coi nó như chiếc hàn thử biểu tình yêu. Câu nói hàm điểm gở khiến hàng cây bên đường rùng mình một cái khe khẽ. Quan hệ tình bạn giữa Nam và Na Chia đã nhanh chóng được tình yêu hóa như cụm từ mà cô bạn Nga này đã dùng để gọi mối tình lãng mạn của họ. Mối tình ấy đã được nhen nhóm từ rất sớm khi hai người mới chỉ quen hơi bén tiếng nhau qua những trang thư phập phù hàng vạn cây số. Bằng con đường bưu chính xuyên quốc gia, phải mất thời gian hàng tháng trời xong xuôi. Bây giờ, họ gặp được nhau, khác nào lửa đổ thêm dầu, không cần lực tác động mà vẫn bùng cháy một cách mau lẹ và dữ dội. Nhưng trong khi họ nhắm mắt tụng ca, hứa hẹn, thậm chí coi thường tất cả, họ lại không hay rằng họ đang rơi vào tình huống của một kẻ bị sa xuống một vũng lầy cực kỳ nguy hiểm mà không thể dùng tay tự kéo mình lên được. Khi Na Chia dẫn chàng trai người Việt tóc đen, mũi tẹt về làng, thì chỉ một loáng thôi đã có vài chục người kéo đến nhà. Họ đứng lố nhố suốt từ trong sân ra đến gốc cây anh đào mọng quả, như thể đến xem một người ngoài trái đất. Dạo ấy, người anh họ Vasilenka của Na Chia đi đâu vắng dài ngày. Trong số những người có mặt có cả anh chàng lái máy kéo của nông trang đã luống tuổi tên là Alyosha, bị chột mắt bên phải. Anh ta khoác chiếc đàn gió trên vai, bộ ria mép vểnh lên trông ngổ ngáo, đầu tóc xoăn tít, da dáng một gã si can hơn là người gốc Bạch Nga. Lưng tựa vào thân cây anh đào, vừa kéo đàn vừa cất giọng hát buồn buồn. Thì ra Alyosha đã phải lòng Na Chia từ bao giờ, thế mà có kẻ dám ngáng đường, mà là một kẻ ngoại đạo. Trước Na Chia, Alyosha chỉ là một chú cừu non, nhưng trước kẻ tình địch, anh ta muốn làm một con mãnh thú. Mặc Nam bỏ ngoài tai tất cả, bởi anh đang bị choáng ngợp trước tình cảm mới lạ và cuồng nhiệt của người bạn gái Nga. Anh đã tự biến mình thành con thiêu thân trước ngọn lửa tình yêu vĩnh hằng và trước cả những thói ghen tuông đố kỵ. Anh ngây thơ dưới mức dại dột, nếu không có tình yêu bốc lửa của Na Chia làm lá chắn, không có sự nhu mì của cô làm chất xúc tác, chắc anh sẽ khó vượt nổi những chặng đường gập ghềnh tiếp theo. Gương mặt thanh tú của cô dường như hội tụ được phần nào cái chất đoan trang của nước Nga. Sắc sảo mà không gây cảm giác cách vời, hấp dẫn mà không khơi gợi nhục cảm. Cô đã nhanh chóng hòa tan tình cảm với một chàng trai hoàn toàn cách biệt với mình về mọi phương diện. Trước nhất là rào cản về ngôn ngữ. Nhưng tình yêu lứa đôi vốn có một tiếng nói rất riêng mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu được. Đôi bạn trẻ hăm hở rủ nhau đi dạo trong những cánh rừng bạch dương cao vút, thích thú đuổi theo những con chim lông vàng óng ả nhảy lò cò trên những cành cây lốm đốm trắng đen có những chiếc lá nhỏ đã sớm điểm vàng, và đi qua những khu rừng phong đỏ tía cứ rì rào không dứt khi gặp gió. Mảnh đất dưới chân họ bao giờ cũng sạch, hầu như không vương một ngọn cỏ và rất khô ráo. Trong cảnh sắc ấy, những chiếc lá khô rớt xuống khác nào những giọt buồn chất ra từ tâm tư của ai đó. Muốn sống thì hãy buông em gái ta ra. Đúng lúc hai cặp môi ướt đầm, khát vọng chạm vào nhau, thì từ đâu đó trong rừng, anh họ của Nachia, một người đàn ông vạm vỡ, tóc rối bù, đi đôi gệt đen cao chấm gối bếp những bùn đất vì lâu ngày không được gột rửa, hét lên một tiếng dữ dằn, nhảy bổ vào nam đánh lộn. Vasilenka, tiếng Nachia gào thất thanh, em sẽ chết ngay đây này. Đừng, Nachenka, đừng dại dột thế. Vasilenka tái mặt đi khi thấy cô em họ xinh đẹp, một tay ôm cao váy qua gối, một tay gạt những cành hoa lòa xòa bên đường, chạy như bay về phía hồ. Gác ngoài tai tiếng kêu khẩn cấp của ông anh. Hãy nghe anh nói đã, Nachenka. Trong lúc Nam đang còn ngây người trước sự việc xảy ra quá đột ngột và mau lẹ, thì người yêu của anh đã nhảy tùm xuống nước. Thế là hai chàng trai không ai bảo ai cùng lao xuống vực hồ cứu người con gái đang sắp bị chìm nghỉm. Vasilenka bỏ đi ngay vì bực mình với em gái. Đã đến lúc anh hiểu rằng dù anh có cố gắng đến mấy để dập tắt đám cháy tình yêu này thì cũng bằng thừa. Cả một hồ nước kia cũng đã bất lực. Nachia ngồi bên gốc cây bạch dương thở hào hển. Một chân hơi ghếch cao lên, váy áo ướt sũng bó nịt vào người. Nước chảy tong tong. Nam chợt phát hiện nơi ước chân trắng ngà sát đầu gối của người yêu có một vết xước nho nhỏ bắt đầu rỉ máu. Anh đã không ngần ngại cúi xuống dùng cả hai bàn tay thư sinh của mình xoa xoa mãi vào chỗ đau ấy hồi lâu, cho đến khi có tiếng một con chim bay vụt qua đánh rơi tiếng hót xuống thảm cỏ. Cả hai mới sực tỉnh và dừng lại. Nếu có cái gọi là số phận thì mối tình đầu của họ được đánh dấu bằng một ngày đầu thu với vô vàn những chiếc lá vàng chanh rồi như mưa xả xích, làm mặt đất dày hẳn lên vài phân. Và sau đấy là những ngày đông giá lê the, tuyết trắng biến đêm thành ngày, và rồi một mùa hè ngắn ngủi đến khó hiểu. Liệu có hứa hẹn gì không? Họ cũng chẳng cần bận tâm. Cô đã yêu anh nhưng quên nhìn vào thực tại của anh. Còn anh yêu cô nhưng lại không hiểu rằng cái tương lai mà anh đang thề thốt với cô kia phải được bắt đầu từ hiện trạng của mình hôm nay. Trước mặt họ chỉ có một chữ yêu viết hoa, ngoài ra không có gì khác. Với Nam, Nachia càng đáng yêu mỗi khi cô say sưa nói về vẻ đẹp kín đáo của cẩm chướng đỏ. Loài hoa đã gây cho anh cảm giác bâng khuâng khôn nguôi ban đầu về một giọt máu đùn lên từ dưới nấm mồ người đã khuất. Dù chỉ là cảm nhận qua một tấm bưu ảnh, nhưng Nachia lại đáng thương hơn khi cô nhắc về người mẹ thân yêu của mình đã sớm quá cố vì một ẩn ức gia đình. Cô chẳng tiện nói ra, còn anh thì không dám hỏi. Học xong chương trình đại học 4 năm, Nam ở lại luôn ở xứ người theo tiếng gọi cuồng tín của trái tim. Anh sống nặng về tình cảm, thậm chí có phần yếu đuối. Thoạt mới về Kisi, anh có tham gia một chân trong đội bóng đá của nông trang tập thể và đã từng đi thi đấu ở nhiều nơi trong vùng. Nhưng do chi phí quá tốn kém, lại thua liên tiếp hết trận này đến trận khác, cuối cùng đội bóng đã phải giải thể. Thế là từ đó, cơ hội hòa nhập của Nam cứ thưa dần và anh đã tự co mình lại, sống cuộc sống của một ẩn sĩ phương Đông. Vì ngụ cư bất hợp pháp, anh không được đăng ký hộ khẩu thường trú và vì vậy mà không tìm được công ăn việc làm, phải xoay ra trồng hoa, chủ yếu là trồng cẩm chướng đỏ. Đấy là cách duy nhất phụ giúp vào đồng lương neo bấn của vợ, lúc đó đã là một cô giáo bậc tiểu học. Này, gã vô gia cư kia, mi cần phải biết rằng Mi đang làm trái với luật tục của làng rồi đấy.
Tiếng Aliosa hách dịch quát nạt.
Tôi không hiểu, ông nói gì?
Nam ngơ ngác như người câm điếc về thứ ngôn ngữ xa lạ.
Nhà có người mới chết, phải sau 3 năm mới được chồng cầm chứng đỏ.
Có thể Aliosa đã bịa ra chuyện ấy bằng một thái độ quả quyết để hả cơn ghen, mà biết đâu đó chẳng là sự thật.
Có thể vì cái tập tục kỳ dị này mà thiên hạ thường đem cầm chứng đỏ đặt lên mộ người quá cố.
Nachia chỉ biết lấy nước mắt làm đầu. Cô sợ Aliosa nổi khùng. Tập tục xấu không có sức sống lâu bền.
Giữa người đã khuất và việc chồng cầm chứng đỏ chẳng còn mối ràng buộc gì với nhau nữa.
Hội nghị toàn thể nông trang viên đã ra quyết nghị như vậy. Ai cũng thấy là hợp đạo lý. Chỉ riêng anh chàng Aliosa là vẫn ra sức phản bác, mặc dầu thừa biết rằng làm thế khắc nào bẻ que chống trời.
Sự khó khăn về kinh tế rồi cũng bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nhường chỗ cho một nỗi lo khác đáng sợ hơn đã ập lên đầu họ.
Hai người đã không thể có con với nhau. Người nọ nhìn người kia với con mắt đã vơi đi sự tin tưởng ở nhau.
Cũng từ đó, quan hệ vợ chồng anh bắt đầu nảy sinh những lấn cấn, dần dần dẫn đến những va chạm chỉ vì những câu chuyện đầu đâu.
Anh đang nghĩ gì thế?
Nachia gặng hỏi khi cô bắt gặp anh đứng tựa lưng vào cây bạch dương với sắc mặt buồn rười rượi.
Chẳng nghĩ gì cả.
Nam vô cớ vùng vằng.
Không đúng.
Nachia giật mạnh gấu áo anh.
Anh giấu em.
Nachia, để anh yên một lúc được không?
Anh cố kìm mình để xì ra câu ấy.
Anh đang nhớ nhà, em đoán không sai.
Cứ cho là thế đi.
Nhưng chả lẽ nhớ nhà lại là tội lỗi?
Nam đã muốn nổi khùng.
Như mọi lần, hoặc là Nachia lựa lời xoa dịu nỗi lòng anh, hoặc là ý tứ rút lui. Nhưng lần này, cô không nói với anh bằng những lời lẽ ngọt ngào như mọi bận, và cũng không định bỏ đi. Cô đứng yên tại chỗ, mặt nặng mày nhẹ vì tự ái, vì bị xem thường.
Nachia làm sao biết được những câu chuyện tàn mạn với anh bạn trẻ người Việt có tên là Vịnh đã làm sống dậy trong người bạn đời gốc Việt của cô những kỷ niệm êm đềm thuở thiếu thời ở làng Nhiệu xa xôi, nơi có những vạt lúa xanh man mác, có những cây cọ khẳng khiu với những tán lá xòe rộng, thường xeo tí tách vào những chiều hè. Những cánh cò trắng trao nghiêng trên con kênh đào đầy ấp phù sa và hình ảnh con thuyền nan lở lững.
Nhưng cũng chính những câu chuyện tưởng chừng vô bổ kia đã vô hình gieo vào anh nỗi khắc khoải, sự buồn đau khi tình cảm quê hương, tình thương người bố già nua, ốm yếu cứ mặc nhiên ùa đến, ra sức dày vò anh cả về thể xác lẫn tinh thần. Hóa ra bao lâu nay, hình ảnh Nachia đã choán hết tâm trí anh, đã làm nhòe đi tất cả những tình cảm ruột thịt của anh. Đến nỗi, anh quên mất rằng đời anh còn có một ông bố già đơn chiếc ở quê xa, đang hàng ngày, hàng giờ ngóng trông tin tức của anh. Đã thế, cái ý nghĩ mình là một kẻ vô dụng cứ ám ảnh anh như hình với bóng. Đất Việt không vì thiếu anh mà hụt đi một người. Xứ Tuyết không vì cộng thêm anh mà xôi xa một nhân khẩu. Nghĩa là anh không thuộc về vùng đất nào cả, lại là một dạng người thừa trong thời đại khoa học kỹ thuật thông tin bùng nổ. Đành rằng anh không phải là ông Onegin chỉ biết buồn chán ngáp dài trong chuyện thơ Evgeny Onegin của Pushkin, càng không phải là Pesorin quen hoạt động phá phách trong tiểu thuyết Một nhân vật của thời đại chúng ta của Lermontov. Đó là dạng người thừa xuất hiện trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Ở họ vừa có những dấu ấn tương đồng, vừa có những nét dị biệt. Nam cứ tự kỳ ám thị như vậy, thực tình anh cũng không đại diện cho ai, và sự tồn tại hay vắng bóng của anh trong cõi đời này khả dĩ nói lên được điều gì.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.